đều tại vầng trăng gây họa. Chương 90, góc truyện audio.com. Vận dụng tối đa các chức năng của máy vi tính để thể hiện năng lực phân tích và giải quyết các vấn đề của các thí sinh, đó luôn là tôn chỉ quan trọng của cuộc thi thiết kế lập trình dành cho sinh viên đại học trên toàn thế giới ACM. Cuộc thi chú trọng vào sự sáng tạo đổi mới trong ý tưởng, năng lực tư duy logic, khả năng ứng dụng thực tế và sự đoàn kết của toàn đội. Cuộc thi năm ngoái đã hội tụ rất nhiều tinh anh đến từ khắp các châu lục trên thế giới, họ là những ngôi sao hy vọng cho ngành công nghệ thông tin. Thứ hạng cao nhất giống như một chiếc vương miện đính kim cương lấp lánh chói mắt, làm cho rất nhiều người khao khát có được. Mà muốn mang được vương miện nhất định phải trải qua gian khó. Chu Tự Hằng vừa mới đẩy cửa phòng tập huấn ACM ra là đã thấm thía ngay được hàm nghĩa của những lời này. Làm được 1.000 đề khó tương đương với vị trí quán quân châu Á cũng đồng nghĩa với việc nhận được tư cách tiến vào cuộc thi chung kết thế giới. Đội trưởng là đàn anh sinh viên năm tư nói ngắn gọn cho Chu Tự Hằng biết. Kia thực sự là một con số làm kinh động lòng người, làm được 1.000 đề, nghĩa là bạn đã gõ được hàng vạn số liệu lập trình, nắm giữ vô số các phép tính, cũng đồng thời là những buổi tối thức trắng đêm. Vậy anh đã làm được bao nhiêu đề rồi ạ? Chu Tự Hằng hỏi. Năm nay, đội tuyển thu nhận thêm 5 đội viên để thay thế cho những sinh viên đã tốt nghiệp, trong số đó là Chu Tự Hằng là người có ít kinh nghiệm nhất. Nghe cậu hỏi, đội trưởng đáp lại rất nhanh. 2.000 đề, anh đã có 2 huy chương vàng khu vực châu Á và 1 huy chương đồng hồi học năm nhất. Đội trưởng cười một chút rồi có phần tiếc nuối nói, vốn còn muốn xông pha thêm nữa, nhưng sang năm là anh phải rời khỏi Thanh Hoa rồi. Cho nên anh không thể tiếp tục đại diện cho trường đi tham gia thi đấu nữa, tất cả quãng thời gian huấn luyện gian khổ trong trường sẽ đổi lại cho anh những kết quả không hề nhỏ. Từ năm nhất đến năm tư, người đội trưởng này đã dùng hết 4 năm hoặc thậm chí là lâu hơn nữa để làm 2.000 đề khác nhau. Chu Tự Hằng theo bản năng nhìn xuống các ngón tay của anh ta, thấy ngay được những vết chai màu vàng nhạt rất dày. Gánh nặng đường xa, Chu Tự Hằng thầm nghĩ trong lòng như vậy. Quy tắc của cuộc thi ACM là 3 người một nhóm, mỗi nhóm chỉ có một máy vi tính. Điều này Chu Tự Hằng đã nhớ kỹ, nhưng đội trưởng vẫn nói lại một lần, trong thời gian giới hạn phải hoàn thành được 10 bài, cho nên việc phân công nhiệm vụ và phối hợp đoàn kết là cực kỳ quan trọng. Chu Tự Hằng rất đồng ý, cậu nghiêm túc gật đầu, đáp. Vậy chúng ta sẽ tự chia nhóm hay là để giáo viên hướng dẫn sắp xếp ạ? Cậu cực kỳ thông minh, nắm bắt ngay được điểm mấu chốt của vấn đề, đội trưởng đang dẫn cậu đi tham quan khu vực luyện tập nghe vậy liền thẳng cho cậu một ánh mắt tán dương. Tự do chia nhóm, nhưng có thể giáo viên hướng dẫn sẽ đưa ra ý kiến, nhưng mà cậu em này, nếu không có gì thay đổi thì đồng đội của em đã được xác định rồi. Phòng luyện tập được thiết kế khá đơn giản, trên mỗi bàn là một cái máy tính màu đen, trong phòng chỉ toàn là tiếng gõ bàn phím lạch cạch. Bây giờ đã là tuần cuối tháng 10 nên phải bật điều hòa ấm, các thành viên trong đội tuyển hầu như còn vác theo cả chăn đến nữa. Tháng 12 là thi đấu khu vực châu Á rồi, trong nhóm có một người đã đề cử em với thầy hướng dẫn đấy. Đội trưởng nhảy qua, góc truyện audio.com, một cái đệm chăn, bên trong có một người đang ngủ, tiếng ngáy to như sấm. Chu Tự Hằng cũng cẩn thận nhìn xuống dưới đất để không dẫm phải ai. Vì không muốn Chu Tự Hằng cảm thấy bị ép buộc khi không được chọn nhóm, đội trưởng lại kiên nhẫn giới thiệu. Người đó cũng cùng khoa với em, tuy chỉ hơn em một khóa nhưng lại có kỹ năng cực kỳ nổi trội, trong số bọn anh có rất nhiều người muốn được cùng đội với cậu ta, nhưng cậu ta đã từ chối hết. Đội trưởng nhìn Chu Tự Hằng, thấy cậu không tỏ thái độ gì thì trong lòng lại cho là Chu Tự Hằng đang cố giữ bình tĩnh, lại cố gắng nói thêm. Mặc dù trong cuộc thi ACM, chỉ cần em quyết tâm cố gắng bằng bất cứ giá nào thì nhất định sẽ được đền đáp xứng đáng bằng vị trí thứ nhất, nhưng thật ra cũng không đúng hoàn toàn, muốn giành được huy chương vàng thì yếu tố lớn nhất vẫn là phải có IQ cao. Ngụ ý là nỗ lực không bằng thực lực, vậy tháng 12 năm nay em sẽ cùng anh ấy tham gia cuộc thi khu vực châu Á sao ạ? Chu Tự Hằng luôn nghĩ xa chứ không vướng bận chuyện trước mắt. Tính từ bây giờ thì cuộc thi khu vực châu Á chỉ còn gần 2 tháng nữa là đến rồi. Đội trưởng cảm thấy cậu em này có suy nghĩ rất nhanh nhạy, nhất thời sừng sốt không nói được gì. Nếu như cậu bằng lòng, Trần Tu Tề đang ngồi trước máy tính của mình thì bất ngờ đứng lên, rất rõ ràng, anh chính là đồng đội sắp tới của Chu Tự Hằng, để tỏ phép lịch sự, Trần Tu Tề còn rất chân thành đưa tay ra. Khác với dáng vẻ phóng khoáng bên ngoài, bàn học của Trần Tu Tề rất gọn gàng sạch sẽ, sách vở được xếp theo thứ tự lớn nhỏ và màu sắc, thậm chí cả mấy tờ giấy nhớ ghi công thức cũng được viết rất cẩn thận, bên góc phải bàn còn đặt một chậu cây nhỏ rất xinh xắn. Trần Tu Tề lúc nào cũng đẹp đẽ như ánh mặt trời, lúc cười lên sẽ để lộ hàm răng trắng đều, nhìn cực kỳ hiền lành. Bàn tay của anh giơ ra giữa không trung, vài giây sau Chu Tự Hằng đưa tay ra bắt. Mong được anh chỉ bảo nhiều hơn. cùng nhau tiến bộ, Trần Tu Tề khách sáo nói, nhưng hành động thì rất thực tế, dọn dẹp bàn máy tính bên cạnh để cho Chu Tự Hằng dùng. Đội trưởng thấy hai người hòa hợp và làm quen nhau rất nhanh thì cực kỳ vui vẻ, như vậy thì có thể rút ngắn được thời gian tìm hiểu rồi, giờ chỉ cần Trần Tu Tề tìm nốt được một thành viên cuối cùng nữa là có thể trực tiếp tiến vào giai đoạn huấn luyện luôn. Trường Đại học Giao thông Thượng Hải chính là đối thủ của chúng ta, đội của bọn họ ngày nào cũng tập luyện ít nhất là 8 tiếng, cho nên chúng ta không thể thua kém bọn họ được. Đội trưởng nói với Chu Tự Hằng, thời gian chuẩn bị cho cuộc thi chỉ còn 2 tháng, khoảng thời gian này chúng ta sẽ rất vất vả đấy. Nhất định là phải thức đêm để luyện tập, Chu Tự Hằng nói thẳng ra luôn, mắt lại liếc nhìn xuống dưới, có rất nhiều đàn anh mệt quá nên trải chăn đệm xuống đất rồi nằm ngủ một giấc luôn. Bị Chu Tự Hằng nói ra được suy nghĩ, đội trưởng liền ngượng ngùng cười gượng tay gãi đầu, bỗng nhớ ra một vấn đề nên hỏi. Đúng rồi, em có bạn gái chưa? Nếu có thì e là đợt này sẽ không có nhiều thời gian để ở bên người ta rồi. Khác với dáng vẻ hào sảng của đội trưởng, hôm nay Chu Tự Hằng mặc một cái áo jacket màu đen, vì trong phòng khá ấm nên cậu kéo khóa áo xuống, để lộ cái áo phông cotton trắng bên trong, chân dài vai rộng, không chỉ có tướng mạo đẹp mà vóc dáng cũng không thua gì người mẫu. Sau khi Trần Tu Tề ra, gocchuyenaudio.com, nhập giá trị nhan sắc của toàn đội lập tức được tăng lên, giờ lại thêm cả Chu Tự Hằng nữa. Đội trưởng thầm nghĩ, giá trị nhan sắc của đội lại tăng mạnh rồi. Vì thế mà ánh mắt của đội trưởng nhìn Chu Tự Hằng lại càng thêm phần yêu mến hơn. Lời của đội trưởng làm trong đầu Chu Tự Hằng lập tức hiện ra gương mặt của Minh Nguyệt, nhất thời không thể trả lời ngay được. Trần Tu Tề nói hộ Chu Tự Hằng, cậu ấy có bạn gái rồi, hai người yêu nhau lắm. Ngữ điệu của Trần Tu Tề không hề có một chút ghen tị, ngược lại còn cực kỳ bình thản, cảm giác thân thiết như một người bạn thân. Chu Tự Hằng liếc nhìn Trần Tu Tề, xong lại gật đầu nói với đội trưởng. Em ấy rất ngoan, Minh Nguyệt là một cô gái rất hiểu lòng người, không bao giờ giận dỗi vô cớ cũng không cố tình gây sự, càng không có chuyện bám dính người yêu mọi nơi mọi lúc, nhưng cũng chính vì thế nên Chu Tự Hằng mới cảm thấy áy náy. Em ấy rất ngoan, đóng ngoặc vuông, nhìn bộ dạng yêu thương khen ngợi bạn gái của đàn em, người đội trưởng ngày ngày khổ luyện với cuộc thi ACM, đến nay vẫn còn độc thân cảm thấy cực kỳ tổn thương, vạn phần bi phẫn, lập tức ôm mặt rời đi. Chu Tự Hằng không biết suy nghĩ của đội trưởng, cậu điều chỉnh lại trạng thái, bắt đầu tiến vào thời khắc tập luyện cho cuộc thi ACM. Đúng như lời đội trưởng nói, Trần Tu Tề thật sự có năng lực nổi trội, có một người đồng đội như vậy, chỉ sau một thời gian ngắn, Chu Tự Hằng đã nhanh chóng nắm giữ được một chút bí quyết làm bài, hơn nữa còn ngày càng thuần thục hơn. Cậu lại một lần nữa vùi đầu trong biển đề thi, một lần nữa thức đêm học bài đến tờ mờ sáng, mỗi một ngày mới là một thử thách mới. Khi biết được tình trạng hiện tại của Chu Tự Hằng, là một người bạn gái hiểu chuyện, Minh Nguyệt không những không gây sự oán trách vô cớ mà còn cực kỳ quan tâm động viên Chu Tự Hằng cố gắng, cứ 2-3 ngày là cô lại chạy đến trường cậu, sợ cậu không ăn cơm đúng giờ nên mang cả cơm trưa lẫn cơm tối đến cho cậu ăn. Đầu tháng 12, Bắc Kinh bước vào một mùa đông giá lạnh, lá đỏ ào ạt rơi xuống, những tầng mây kết lại thành một lớp dày, bao phủ hơn trăm dặm, là điểm báo cho một trận tuyết lớn sắp đến. Bạch Dương đã đan cho Mạnh Bồng Bồng một cái áo len đấy. Minh Nguyệt từ bên ngoài gió lạnh thấu xương tiến vào trong thư viện ấm áp, còn chưa cởi áo khoác thì đã vội vàng lấy một cái khăn quàng cổ màu đen trắng từ trong cặp ra, thái độ như đang cầm một thứ rất quý giá. Chiếc khăn len với những mũi đan rất chặt tay cùng hoa văn xinh xắn nhưng lại không hề nữ tính, có khả năng giữ ấm rất tốt. Trong thư viện không ngừng có những sinh viên đi qua đi lại, ai cũng dùng ánh mắt ngưỡng mộ để nhìn Chu Tự Hằng. Chu Tự Hằng vừa lo ủ ấm tay cho Minh Nguyệt vừa không kìm được mà khều nhẹ chóp mũi cô. Cho nên em cũng đan cho anh một cái khăn hả? Cậu không thể nào mà tưởng tượng ra được hình ảnh Bạch Dương cao gần 1m9, vóc người rắn chắc ở trường công an học võ bắn súng, thế mà lại có thể đan được một cái áo len, mà cũng không biết là hình dạng cái áo len sau khi đan của cậu ta trông như thế nào nữa, cậu chỉ biết là thành quả của Minh Nguyệt cực kỳ đẹp thôi. Minh Nguyệt hơi để lộ ra sự đắc ý, vui vẻ nói. Mạnh Bồng Bồng khen Bạch Dương là một người con trai rất hiền lành và tốt bụng. Sau khi nhỏ giọng nói xong, cô lại cắn môi, trong lòng có phần mong đợi, muốn Chu Tự Hằng cũng khen mình như. gocchuyenaudio.com. Thế, nhưng Chu Tự Hằng lại cố tình muốn trêu chọc cô, ủ ấm tay cô xong, cậu mới ngắm nghía cái khăn quàng cổ một lúc lâu rồi ra vẻ vô ý hỏi. Em đang muốn anh khen em à? Cậu dừng một lúc rồi nói tiếp, nhưng mà anh không muốn khen em, anh chỉ muốn cưới em thôi. Lời này hiển nhiên là có ý nghĩa hơn nhiều so với một câu khen ngợi thông thường, Minh Nguyệt nghe xong liền lén lút hôn Chu Tự Hằng một cái. Cô cho rằng hành động này sẽ không bị ai nhìn thấy, nhưng lại vừa vặn bị Tiết Nguyên Câu bắt gặp, cậu ta đứng sau giá sách nhìn một lúc, sau đó yên lặng rời đi. cái khăn này em đan không được tốt lắm. Minh Nguyệt nói, chờ khi nào anh từ Thành Đô về, em lại đan thêm cái nữa để làm quà sinh nhật tặng anh. Cô thương lượng với Chu Tự Hằng, anh thấy thế có được không? Cuộc thi khu vực châu Á được tổ chức ở 5 địa điểm, nhóm của Chu Tự Hằng rút thăm chúng vào Thành Đô thuộc tỉnh Tứ Xuyên. Minh Nguyệt cực kỳ không nỡ xa bạn trai, nhưng Chu Tự Hằng thì lại không đặt tâm tư vào cuộc thi, cậu chỉ nghĩ đến hình ảnh Minh Nguyệt tặng quà cho mình rồi suy nghĩ miên man. Em tặng cho anh nhiều khăn quàng cổ như vậy, sẽ khiến cho anh cảm thấy là em đang muốn trói chặt anh lại đấy. Cậu vui vẻ cong môi cười, lúc này tóc của cậu đã dài ra rồi, râu cũng mọc nữa, cười lên như vậy nhìn cực kỳ cuốn hút. Minh Nguyệt bị nụ cười của cậu hớp hồn, tim đập càng lúc càng nhanh, chỉ là một cái khăn quàng cổ nhưng lại để Chu Tự Hằng nghĩ sâu xa như vậy, Minh Nguyệt ngượng lắm, nhưng cô không phản bác chỉ nói với cậu. Cô gái nào cũng đều muốn trói chặt người con trai mà mình yêu. Em cũng thế, muốn giữ anh ở bên mình cả đời. Những lời này được Minh Nguyệt giấu kín dưới đáy lòng, Chu Tự Hằng hiểu được ẩn ý của Minh Nguyệt không khỏi vui vẻ bật cười. Nụ cười của cậu nhìn rất đẹp khiến cho người ta không thể rời mắt. Minh Nguyệt đành phải nói sang chuyện khác để phân tán sự chú ý. Lần thi đấu này các anh phải đi bao lâu?
3 ngày,
Chu Tự Hằng đáp vừa cười vừa quàng khăn lên cổ. Trong thư viện bật máy sưởi nên khá nóng, nhưng cậu lại quấn cái khăn dày khự còn nhớn mày hỏi Minh Nguyệt. Em thấy có hợp không? Minh Nguyệt không nhìn, lại một lần nữa đánh trống lảng. Vậy anh có tự tin không? Lần này thì Chu Tự Hằng không thể cho Minh Nguyệt một đáp án chắc chắn, nếu nói là có thì dường như là hơi tự cao tự đại, vì cậu chỉ mới chính thức vào đội tập huấn được 3 tháng thôi, mà nếu nói không thì chả khác nào tự làm mất đi uy phong của bản thân. Cho nên cậu suy nghĩ một lúc rồi nói với Minh Nguyệt. Nhóm anh có Trần Tu Tề và Trung Thần, cả hai người họ đều rất giỏi. Ngụ ý là cậu rất có lòng tin vào năng lực của toàn đội. Sau khi gia nhập vào cùng nhóm với Trần Tu Tề, Chu Tự Hằng muốn mời thêm Trung Thần tham gia, trở thành thành viên thứ 3 của nhóm, chỉ mới 15 tuổi nhưng Trung Thần đã thông thạo việc phân tích dữ liệu, từng đạt được nhiều huy chương trong các cuộc thi đấu, chỉ bằng những điều đó thôi cũng đủ làm cho Trần Tu Tề đồng ý. Và thế là đội hình 3 người đã hoàn tất, Chu Tự Hằng chỉ khen ngợi đồng đội của mình chứ không thể hiện bản thân. Minh Nguyệt không hài lòng lắm, cô cho rằng Chu Tự Hằng mới là người giỏi nhất. Nghĩ xong cô cũng nói ra miệng luôn. Hai người họ có giỏi thế nào thì em cũng chỉ thích anh thôi. Mắt của cô như ẩn chứa cả một cơn mưa xuân ở Giang Nam, mi mắt mở thật to, cặp lông mi đen dài không hề chớp, đáy mắt như được gắn. Góc truyện audio.com, một ngôi sao nhỏ, phát ra thứ ánh sáng chói mắt như ngọc. Chu Tự Hằng liền cúi xuống hôn lên mắt cô. Vì sự ngọt ngào này nên đến tận lúc tối Chu Tự Hằng vẫn rất vui vẻ, thậm chí còn ở trong ký túc xá mà huýt sáo nữa. Lúc đang trong thời gian tập quân sự, nghe thấy Chu Tự Hằng huýt sáo thì Tiết Nguyên Câu cũng sẽ vui vẻ hùa theo ngay, nhưng hôm nay cậu ta lại bỏ tai nghe xuống rồi đi thẳng ra ban công, đóng cửa lại, dường như muốn được yên tĩnh một lúc. Bầu không khí nặng nề cứ thế kéo dài một lúc lâu. Sầm Gia Niên và Trung Thần đã sớm không còn để tâm đến lịch sử vào trường đen tối của Tiết Nguyên Câu, nhưng cậu ta thì mãi mãi không thể quên đi được. Sau lưng truyền đến tiếng mở cửa, Tiết Nguyên Câu quay đầu thấy Chu Tự Hằng cũng đi ra ban công. Trên cổ cậu vẫn còn quàng chiếc khăn mà Minh Nguyệt tặng, hiển nhiên là vẫn chưa nỡ tháo ra. Tiết Nguyên Câu liếc nhìn một cái rồi quay đầu đi, nói. Hôm nay tôi nhìn thấy cậu và Minh Nguyệt ở thư viện, tình cảm của hai người thật tốt. Cậu gần như không thấy Chu Tự Hằng rời mắt khỏi Minh Nguyệt, những cô gái xinh đẹp con nhà giàu ít khi tự tay đan khăn cho người yêu lắm. Chả trách mà Sầm Gia Niên suốt ngày đi ghen tị với Chu Tự Hằng. Tiết Nguyên Câu cũng nói với một giọng điệu ngưỡng mộ, đưa mắt nhìn lên bầu trời, cảm thấy rất buồn bã. Cậu vào được đại học không bằng thực lực của mình, lại ôm một giấc mơ không thực tế, còn Chu Tự Hằng thì vừa có bạn gái quan tâm, lại vừa biết nỗ lực cố gắng. Chu Tự Hằng cúi đầu nhìn chiếc khăn quàng cổ, sau đó lại ngẩng lên nhìn Tiết Nguyên Câu. Những ngày tập quân sự đã qua được một thời gian, tóc của cậu ta đã mọc dài, nhưng cậu ta lại không nhuộm vàng như trước nữa, chiếc khuyên tai cũng bị cậu ta vứt một xó rồi. Có lẽ cậu không tin, nhưng hồi trước tôi cũng từng là một học sinh cá biệt đứng thứ nhất từ dưới lên, nổi tiếng toàn trường luôn. Chu Tự Hằng nói, giọng điệu của cậu nghe rất chân thật. Tiết Nguyên Câu hoài nghi là mình bị ảo giác, cậu ta dùng sức lắc mạnh đầu, vài giây sau mới nói. Sao có thể như vậy? Nếu thế thì sao bạn gái của cậu lại để mắt đến cậu được? Bị sắc đẹp của tôi mê hoặc, đóng ngoặc vuông, câu nói đùa này của Chu Tự Hằng, đến giờ Tiết Nguyên Câu vẫn nhớ. Lúc này cậu bắt đầu cảm thấy điều này cũng không hẳn là không đúng. Trận gió lớn thổi bay lá của những cây ngô đồng, ngoài ban công giờ chỉ còn cái cành cây vắt ngang, Chu Tự Hằng dựa người vào lan can, bầu trời bao la trở thành bóng lưng của cậu. Em ấy tốt đẹp về mọi mặt, còn tôi thì cái gì cũng tệ. Chu Tự Hằng cong môi cười nhạt, dáng vẻ có hơi xuất thần. Cậu cúi đầu cọ mạnh vào chiếc khăn quàng ấm áp. Cho nên, cả đời này, trừ Minh Nguyệt ra, tôi sẽ không yêu bất kỳ một người con gái nào khác nữa. Cách chương.